là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác phòng chống dịch nCoV tại huyện Yên Bình. Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ về công tác phòng chống dịch corona và việc triển khai chương trình 190 của tỉnh ủy. Huyện Mù Cang Chải và Trạm Tấu triển khai nhiệm vụ tháng 2. Phần cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị các bạn, tiếp tục chương trình công tác, sáng nay đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp nCoV tại Trung tâm Y tế huyện Yên Bình, kiểm tra chương trình hành động 190 và công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp tại thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình.
Thị sát khu vực cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Yên Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao sự chủ động trong công tác phòng chống dịch nCoV của Trung tâm, như xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh, duy trì đường dây nóng để xử lý kịp thời các tình huống y tế nếu có, thành lập hai đội phản ứng nhanh sẵn sàng cấp cứu, điều trị bệnh nhân và hỗ trợ tuyến dưới khi có yêu cầu, tập huấn cho cán bộ y tế, tăng cường tuyên truyền tại các xã thị trấn trên địa bàn, chỉ đạo khoa kiểm soát bệnh tật và các trạm y tế phối hợp với lực lượng chức năng nắm bắt các trường hợp đi đến vùng dịch, chuẩn bị phòng khám, điều trị các bệnh nhân mắc nCoV theo quy định. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu lãnh đạo huyện Yên Bình và Trung tâm Y tế cần bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ số thuốc, điều chỉnh quy trình tiếp nhận những trường hợp nghi nhiễm, tránh lây nhiễm chéo tại khu vực cách ly để chủ động ứng phó với những tình huống dịch có thể xảy ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu trung tâm tăng cường đội ngũ y bác sĩ ứng trực cả ngày nghỉ để kịp thời thu dung bệnh nhân, tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn người bệnh, người thân cũng như người dân cách phòng dịch đúng cách, tránh gây hoang mang. Cũng trong sáng nay, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã làm việc với Đảng bộ thị trấn Yên Bình về công tác phòng chống dịch nCoV, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp và kịch bản giải pháp cơ bản trọng tâm để hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2020 theo chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy. Đến nay, Đảng bộ thị trấn Yên Bình đã quán triệt tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ đảng viên và nhân dân về chương trình hành động số 190, chủ động thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngay từ ngày đầu tháng đầu của năm 2020. Trong đó tập trung vào nhiệm vụ thu ngân sách, sản xuất nông lâm nghiệp. Đến nay, 15 trên 23 chi bộ đã tổ chức xong đại hội. Đảng bộ thị trấn đã cơ bản hoàn thành các nội dung văn kiện báo cáo chính trị, dự kiến nhân sự đại hội, các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ đại hội. Về công tác ứng phó với dịch bệnh nCoV, thị trấn đã tăng cường công tác truyền thông tới đông đảo người dân trên địa bàn, quản lý nắm bắt, theo dõi người nước ngoài, người dân của thị trấn thăm thân trở về địa bàn, giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình dịch, không để bị động.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của thị xã Nghĩa Lộ về công tác triển khai thực hiện phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra và việc triển khai thực hiện chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy, tin của phóng viên Đức Tình.
Thực hiện chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Thị ủy Nghĩa Lộ đã ban hành các quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho các ngành và xã phường trên địa bàn, đặc biệt là đối với 7 xã mới sáp nhập. Trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, tháng 1 năm 2020, thị xã Nghĩa Lộ đã tập trung chỉ đạo hoàn thành gieo cấy 100% diện tích lúa đông xuân, quan tâm công tác phòng chống rét dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, thu ngân sách đạt trên 5 tỷ đồng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm. Đến nay, 111 trên 123 chi bộ trực thuộc tổ chức xong đại hội. Đối với công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và các sở ngành liên quan về phòng chống dịch bệnh. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến tới nhân dân về các biện pháp phòng dịch, quản lý người nước ngoài nhập cảnh và du khách đến địa bàn. Hiện có 23 người quốc tịch Trung Quốc đang tạm trú trên địa bàn thị xã, trong đó có 21 người về thăm thân nhân, 2 người du lịch. Hiện trên địa bàn thị xã chưa ghi nhận có bệnh nhân mắc dịch bệnh do virus nCoV. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của thị xã Nghĩa Lộ trong công tác phòng chống dịch nCoV và cụ thể hóa chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy. Về nhiệm vụ cụ thể năm 2020, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống yêu cầu cấp ủy chính quyền thị xã cần tập trung chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ, nhất là đối với các chỉ tiêu khó như thu ngân sách. Thị xã cần chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết các nguồn thu trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành của tỉnh để thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách, đảm bảo khẩn trương đúng tiến độ, rà soát các chỉ tiêu hộ nghèo, đặc biệt quan tâm đến các hộ nghèo là các gia đình chính sách và những xã còn nhiều khó khăn. Huy động các nguồn lực cùng với các cấp các ngành chung tay thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng giữ gìn cảnh quan vệ sinh môi trường ở thôn xóm khu dân cư, thu hút phát triển các loại hình du lịch, phát triển hạ tầng giao thông nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội ở địa phương. Giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống yêu cầu cấp ủy Đảng cần tập trung xây dựng sớm hoàn thiện các nội dung văn kiện và chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp và làm tốt công tác tuyển quân năm 2020. Trong công tác phòng chống dịch nCoV, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống cho rằng thị xã Nghi Lộ đã tập trung chỉ đạo văn bản hóa kịp thời và chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phương tiện y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và có cách làm sáng tạo thiết thực trong phòng chống dịch, chủ động đề phòng dịch bệnh nCoV và các dịch bệnh khác có thể xảy ra trên địa bàn. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến dâng hương và trồng cây lưu niệm tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thị xã Nghi Lộ.
Thưa quý vị và các bạn, cũng trong ngày hôm nay, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ huyện Trấn Yên về việc triển khai thực hiện chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy và công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trên địa bàn. Sau đây là tin của phóng viên Trung Dũng.
Thực hiện chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2020, Huyện ủy Trấn Yên đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 168 với 39 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chủ yếu, trong đó có 18 chỉ tiêu thực hiện bằng với kế hoạch tỉnh giao, 21 chỉ tiêu phấn đấu vượt kế hoạch. Xác định 172 nhiệm vụ trọng tâm của 24 cơ quan đơn vị trên địa bàn, phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết cho từng cá nhân phụ trách, chịu trách nhiệm để triển khai thực hiện. Về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, đến nay đã có 282 chi bộ tổ chức xong đại hội, 26 đảng bộ cơ sở đã hoàn thành xong đại hội chi bộ. Tiến độ chuẩn bị đại hội điểm của tỉnh cấp cơ sở tại Đảng bộ xã Việt Thành đảm bảo theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, dự kiến đại hội diễn ra vào trung tuần tháng 2 năm 2020. Đối với công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trên địa bàn, huyện Trấn Yên xác định công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách. Huyện đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp do Tỉnh ủy, Ủy ban dân tỉnh và các bộ ngành trung ương đề ra, huy động cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, toàn dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, quyết tâm kiểm soát không để dịch lây lan. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh, đây là năm thứ hai tỉnh Yên Bái ban hành chương trình hành động về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh theo hướng giao nhiệm vụ khoán sản phẩm gắn với đẩy mạnh phân cấp phân quyền, khuyến khích khơi dậy tinh thần chủ động đổi mới, năng động sáng tạo và đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền cơ quan đơn vị. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Đức Duy yêu cầu huyện Trấn Yên xác định rõ những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy, chương trình hành động số 01 của Ủy ban dân tỉnh. Theo đó, huyện cần phân công cụ thể từng nhiệm vụ, từng chỉ tiêu cho các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các xã thị trấn, các cơ quan đơn vị gắn với lộ trình, thời gian thực hiện cụ thể. Trong đợt này, thường trực và tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy mới chỉ đi nắm bắt tình hình triển khai thực hiện, kết thúc quý 1 2020 sẽ tiếp tục thành lập các đoàn đi kiểm tra kết quả cụ thể ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đối với công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trên địa bàn, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Đức Duy yêu cầu Ban chỉ đạo các cấp huyện cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội nêu cao tinh thần trách nhiệm coi việc phòng chống dịch như chống giặc, khẩn trương quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban dân tỉnh về phòng chống dịch, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống, không để dịch bệnh xâm nhập lây lan trên địa bàn. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh, người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch, thực hiện triệt để tuân thủ các biện pháp dự phòng cách ly theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn, chuẩn bị đầy đủ nhân lực cơ sở vật chất cho việc phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Trước đó, trong buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Cổ Phúc và lãnh đạo các xã Hòa Quang, Minh Quán, huyện Trấn Yên về việc triển khai thực hiện chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu bên cạnh việc tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, các xã và thị trấn Cổ Phúc cần xác định rõ các nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm, trọng điểm có tác động lớn tới sự tăng trưởng kinh tế xã hội của địa phương, cùng với đó tập trung các giải pháp cho công tác giảm nghèo bền vững, đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới tác phong lề lối làm việc, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển thương mại dịch vụ, quan tâm phát triển doanh nghiệp, thành lập mới các hợp tác xã, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực của địa phương, chú trọng công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu ngay sau Tết các địa phương khẩn trương bắt tay vào công việc, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện chỉ tiêu kế hoạch của năm 2020 đã đề ra. Đối với công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các địa phương chuẩn bị tốt văn kiện trình Đại hội, phương án nhân sự, làm tốt công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này. Sáng nay, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh thành để điều trị phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona hay còn gọi là nCoV. Tin của phóng viên Hồng Nhung, Tuấn Anh.
Đến nay, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra đã lan ra nhiều thành phố của Trung Quốc và 27 quốc gia vùng lãnh thổ ghi nhận trường hợp mắc. Tính đến sáng ngày 8 tháng 2, thế giới có trên 34.900 người mắc nCoV, trong đó Trung Quốc đã có hơn 720 người tử vong, Việt Nam có 13 ca mắc nCoV, trong đó 3 người đã được điều trị khỏi và xuất viện. Tại hội nghị, các đại biểu đã được hướng dẫn xây dựng kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh, công tác phân tuyến điều trị, chỉ đạo và quản lý điều trị, hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona, xử trí một số hội chứng suy hô hấp, sốc nhiễm trùng thường gặp ở người lớn, bệnh nhi, kinh nghiệm điều trị người nhiễm nCoV, hướng dẫn về phòng ngừa và kiểm soát trong chăm sóc bệnh nhân nghi ngờ nhiễm nCoV, lấy mẫu, đóng gói và vận chuyển bệnh phẩm, giám sát và phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra, bao gồm giám sát, cách ly, xét nghiệm, xử lý ổ dịch và các biện pháp phòng chống. Hội nghị trực tuyến đã cung cấp những kiến thức cơ bản và thiết thực về điều trị và phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Qua đó giúp ngành y tế Yên Bái chủ động kịp thời ứng phó với từng cấp độ dịch một cách hiệu quả nhất.
Với tinh thần chung tay cùng phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra và góp phần hạn chế tình trạng khan hiếm mặt hàng khẩu trang, dung dịch rửa tay, chiều ngày 8 tháng 2, công ty trách nhiệm hạn thương mại dược phẩm Thanh Phương có địa chỉ tại số 45 tổ 6A, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái và công ty trách nhiệm hạn thương mại dược phẩm Cường Mùi có địa chỉ tại tổ 1, thị trấn Yên Bình, huyện Bình đã hỗ trợ miễn phí 4.500 khẩu trang y tế và 50 chai dung dịch rửa tay khô. Ngoài ra, công ty trách nhiệm hạn xuất nhập khẩu y tế Minh Đức có địa chỉ tại số 2 Hoàng Ngọc Phách, Đống Đa, Hà Nội cũng hỗ trợ miễn phí 2.000 khẩu trang cho ngành y tế tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, huyện Mù Cang Chải tổ chức hội nghị đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ trong tháng và triển khai nhiệm vụ tháng 2 năm 2020.
Trong tháng 1 năm 2020, huyện Mù Cang Chải đã tập trung chỉ đạo nhân dân triển khai sản xuất đông xuân, phòng chống đói rét dịch bệnh cho đàn gia súc, tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán, tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định. Trong thời gian tới, huyện Mù Cang Chải yêu cầu các ngành chuyên môn cần làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh corona, phun thuốc khử khuẩn tại những nơi tập trung đông dân cư, chuẩn bị kinh phí, lực lượng, thuốc thiết yếu, cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng chống dịch bệnh. Về các nhiệm vụ phát triển kinh tế, Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các xã, thị trấn chỉ đạo nhân dân hoàn thành gieo cấy toàn bộ diện tích lúa đông xuân theo kế hoạch, chủ động phòng chống đói rét dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, tiếp tục khảo sát diện tích khai hoang ruộng bậc thang, tăng cường kiểm tra việc khai thác khoáng sản, đẩy mạnh phát triển hệ thống giao thông nông thôn, đảm bảo vệ sinh cảnh quan môi trường đô thị sạch đẹp, chuẩn bị các điều kiện cho lễ giao quân năm 2020.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban dân huyện Trạm Tấu vừa tổ chức hội nghị giao ban tháng 1 triển khai phương nhiệm vụ tháng 2 năm 2020, tin của cộng tác viên Duy Hùng.
Trong tháng 1 năm 2020, huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo nhân dân tập trung sản xuất vụ đông xuân, tiến hành gieo cấy 1.520 ha lúa, tu sửa các công trình thủy lợi phục vụ nước sản xuất, chăm sóc và bảo vệ tốt đàn gia súc chính trên 34.300 con, dịch bệnh trên đàn vật nuôi được kiểm soát, thực hiện các mô hình dự án chuỗi giá trị, công tác quản lý bảo vệ rừng được tăng cường, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt kế hoạch đề ra, giáo dục y tế được quan tâm, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện được đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh. Trong thời gian tới, huyện Trạm Tấu tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn trên địa bàn thực hiện quyết liệt công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra. thiết lập đường dây nóng, thành lập khu vực cách ly, đảm bảo cơ sở vật chất, các trang thiết bị y tế cần thiết khi có tình huống xảy ra. Các xã thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch corona tới mọi tầng lớp nhân dân, theo dõi cách ly tại gia đình đối với các trường hợp đi xuất khẩu lao động trở về địa phương. Hoàn thiện kế hoạch chi tiết thực hiện kế hoạch 106 của huyện ủy Trạm Tấu về thực hiện chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy Yên Bái, chỉ đạo nhân dân hoàn thành sản xuất vụ đông xuân theo kế hoạch đúng với khung lịch mùa vụ, đẩy mạnh công tác phòng chống đói rét trên đàn vật nuôi, không để dịch tả lợn châu Phi tái phát. Kiểm tra kiểm soát tốt việc vận chuyển giết mổ gia súc, gia cầm, tiếp tục đăng ký các công trình mở rộng mạng lưới giao thông nông thôn tại các xã, đẩy nhanh tiến độ làm nhà cho các hộ nghèo, tiến độ giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản, thu ngân sách đảm bảo kế hoạch đề ra.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, giới chức y tế Trung Quốc cho biết tính đến ngày 8 tháng 2, số ca tử vong do virus corona tại nước này đã tăng lên 723 người, trong khi số trường hợp nhiễm bệnh đã lên tới gần 35.000 người. Giới chức tỉnh Hồ Bắc, tâm điểm khởi phát dịch bệnh cho biết hơn 1.000 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, địa phương này đang thiếu nhân viên y tế, mặc dù hơn 10.000 nhân viên y tế trên cả nước đã được cử tới đây. Trong cuộc họp báo ngày 7 tháng 2, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho hay số bệnh nhân hồi phục đã tăng lên và số ca nhiễm mới cũng giảm. Giám đốc của bệnh viện trực thuộc đầu tiên của Đại học Bắc Kinh cho biết, theo dữ liệu từ thành phố Vũ Hán, các trường hợp nghiêm trọng, ngay cả những bệnh nhân nguy kịch cũng có thể được chữa khỏi thông qua việc điều trị hợp lý và tích cực. Trong khi đó, cơ quan chống tham nhũng Trung Quốc ngày 7 tháng 2 tuyên bố mở cuộc điều tra sau cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng, một trong những người đầu tiên cảnh báo về sự bùng phát của dịch bệnh do chủng mới của virus corona gây ra ở Vũ Hán, giữa lúc dư luận nước này phản ứng gay gắt trên mạng xã hội. Giới chức Nhật Bản ngày 7 tháng 2 đã xác nhận thêm 3 trường hợp nhiễm virus corona trên du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly ở cảng Yokohama. Phía nam nước này nâng tổng số trường hợp nhiễm corona trên tàu du lịch lên 64 người. Các quan chức y tế Nhật Bản đã xét nghiệm 279 người trong số 3.700 hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu Diamond Princess, tập trung vào những người có các triệu chứng như sốt và ho, cũng như các hành khách tiếp xúc gần với những người này. 3 trường hợp nhiễm mới bao gồm một công nhân Trung Quốc và 2 công dân Mỹ đã được chuyển tới bệnh viện trên đất liền. Hiện số trường hợp nhiễm virus mới corona tại Nhật Bản là 89 người, bao gồm cả 64 trường hợp trên tàu du lịch. Bên cạnh việc kiểm tra sàng lọc, giới chức Nhật Bản ngày 7 tháng 2 cũng cho biết nước này sẽ điều tra hành trình của các hành khách trên tàu du lịch Diamond Princess. Bộ Y tế Nhật Bản muốn nắm rõ những ai đã từng tiếp xúc với du thuyền này bị cách ly từ hôm 3 tháng 2. Cũng trong ngày 7 tháng 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định sa thải hai nhân chứng đã tham gia vào cuộc điều tra luận tội ông là đại sứ Mỹ tại Liên minh châu Âu Gordon Sondland và chuyên gia hàng đầu về Ukraine tại Hội đồng An ninh Quốc gia Alex Vindman. Ông Vindman, chuyên gia hàng đầu về Ukraine và là nhân tố chính trong cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump. Tại phiên điều trần tại Hạ viện, ông Vindman thừa nhận đã nghe cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Ukraine, trong đó ông Trump yêu cầu Kiev điều tra cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và con trai. Luật sư của ông Vindman tuyên bố thân chủ của ông đã bị sa thải sớm hơn dự kiến chỉ vì nói ra sự thật. Quan hệ giữa Tổng thống Trump với đại sứ Mỹ tại EU cũng đã xấu đi đáng kể sau khi ông làm chứng. Những động thái mới của Tổng thống Trump được cho là ra đòn, ăn miếng trả miếng của ông với lời khai của các nhân chứng Hạ viện. Sau khi Anh chính thức rời Liên minh châu EU vào ngày 31 tháng 1 vừa qua, thì hiện Pháp là quốc gia duy nhất trong khối sở hữu vũ khí hạt nhân. Ngày 7 tháng 2, phát biểu tại một học viện quân sự, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo các quốc gia châu Âu không thể chỉ đứng nhìn trước nguy cơ một cuộc chạy đua vũ trang có thể sắp nổ ra. Trong bài phát biểu về chiến lược vũ khí hạt nhân của Pháp thời hậu Brexit, Tổng thống Macron cho rằng các quốc gia châu Âu cần nhìn nhận một cách toàn diện rằng khi không có một khung pháp lý phù hợp, châu Âu sẽ nhanh chóng phải đối mặt với một cuộc chạy đua vũ trang truyền thống hay thậm chí là vũ khí hạt nhân trên chính lãnh thổ của mình. Tổng thống Macron cho rằng dù Pháp vẫn tin tưởng rằng nền an ninh lâu dài của châu Âu phụ thuộc vào một quan hệ đồng minh vững mạnh với Mỹ, nhưng an ninh châu Âu cũng phụ thuộc một cách rõ ràng vào khả năng hành động độc lập ngày càng được cải thiện của mỗi nước trong châu lục. Nhà lãnh đạo Pháp cũng khẳng định nước này sẵn sàng hợp tác cùng các nước lớn trong khối EU xây dựng một nền tảng an ninh chung. Tháng 6 năm 2018, Quốc hội Pháp thông qua dự luật chi tiêu 37 tỷ euro trong năm tài khóa từ 2019 đến năm 2025 để trang bị hiện đại hóa cho lực lượng hạt nhân. Theo tiết lộ của Tổng thống Macron, nước này hiện đang sở hữu 300 đầu đạn hạt nhân. Ngày 7 tháng 2, cơ quan khí tượng Argentina cho biết nhiệt độ Nam Cực trong ngày 6 tháng 2 đạt 18,3 độ C, mức nóng nhất trong lịch sử. Các nhà khoa học cho rằng đây chính là hậu quả của việc toàn cầu nóng lên nghiêm trọng. Đây là mức nhiệt được đo vào trưa ngày 6 tháng 2 tại bán đảo Nam Cực. Tổ chức khí tượng quốc tế cho biết sẽ thành lập một ủy ban để xác nhận nhiệt độ này. Nếu được xác nhận, con số này đã phá vỡ kỷ lục 17,5 độ C ở cùng địa điểm vào ngày 24 tháng 3 năm 2015. Bán đảo Nam Cực là khu vực có nhiệt độ cao nhất ở Nam Cực. Do ảnh hưởng của tình trạng trái đất nóng lên, nhiệt độ khu vực này sẽ tăng thêm 3-4 độ trong vòng 50 năm. Các nghiên cứu cho thấy sông băng ở Nam Cực đang tan nhanh do sự nóng lên toàn cầu và băng ở Nam Cực có đủ nước để khiến nước biển dâng gần 60 mét. Nam Cực đang nóng lên nhanh do các khí thải của con người giữ lại nhiệt và sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là khiến cho hàng triệu người đang sống ở ven biển dễ chịu ảnh hưởng của nước biển dâng lên. Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua trận đấu từ thiện vì châu Phi giữa Roger Federer và Rafael Nadal đã lập kỷ lục khi thu hút tới hơn 50.000 khán giả tới xem. Trong cuộc so tài này, Federer đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1, tỷ số các set lần lượt là 6-4, 3-6 và 6-4. Nhưng điều quan trọng hơn đó là việc sự kiện đã quyên góp một số tiền lớn để gây quỹ từ thiện tại châu Phi. Bên cạnh màn so tài giữa Federer và Nadal, một trận đánh đôi rất thú vị giữa cặp Federer và tỷ phú Bill Gates đối đầu với cặp Nadal và danh hài OA cũng được diễn ra. Trận đấu vui nhộn này đã kết thúc thắng lợi với tỷ số 1-0 nghiêng về Federer và Bill Gates. Chuyển sang các tin tức bóng đá. Tại trận đấu sớm nhất vòng 23 Serie A, Roma đã bất ngờ thất thủ ngay trên sân nhà trước Bologna. Ngay phút thứ 16, từ một pha cắt bóng trượt của Smalling, Osolini nhanh chóng băng vào trừng phạt sai lầm của cầu thủ này, mở tỷ số cho đội khách Bologna. Nhưng Roma đã lập tức tìm được bàn gỡ chỉ 6 phút sau đó, cũng từ một sai lầm khác. Từ đường căng ngang khó chịu bên cánh trái, hậu vệ Bologna lóng ngóng phá bóng vào lưới nhà, gỡ hòa 1-1 cho AS Roma. Hiệp đấu thứ nhất kết thúc với thêm một bàn thắng nữa đến từ đội khách, lần này là siêu phẩm không thể cản phá của Moussa Barrow. Trong hiệp 2, tiền vệ năng nổ này một lần nữa sút tung mảnh lưới của Lopez, lần này là pha bóng lắt léo rồi cứa lòng đưa bóng vào góc xa. Tất cả những gì đội chủ nhà Roma làm được chỉ là một bàn gỡ 2-3 của Mkhitaryan cùng chiếc thẻ đỏ vô duyên của Christen. Chính chiếc thẻ đỏ ngay sau bàn gỡ vài phút đã dập tắt hy vọng có điểm của đội bóng thủ đô. Với thất bại này, Roma đã đánh mất cơ hội chiếm vị trí thứ tư của Atalanta. Xuất sắc giành được một điểm trong chuyến làm khách của Sevilla vừa qua, Deportivo Lavarez trở về sân nhà tiếp đón A3 tại vòng 23 La Liga. Kết quả họ đã có được 3 điểm trọn vẹn dù được thi đấu trên sân nhà, song trước đối thủ chưa bao giờ dễ chơi là A3, Lavarez gặp rất nhiều khó khăn, phải đến phút thứ 46 thế bế tắc của trận đấu mới được phá vỡ. Người lập công là Lucas Perez, bàn mở tỷ số đã giúp cho cầu thủ Alavarez chơi hưng phấn và có được bàn thắng thứ 2 ở phút 66. Oliver Burke là người đã ghi tên mình lên bảng điện tử. Những nỗ lực của đội khách chỉ giúp họ có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 của Fabian Orellana. Trận thắng này cũng giúp Alavés leo lên vị trí thứ 13, trong khi A3 tụt xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng La Liga. Theo báo chí Italia, Juventus đang tiến hành những bước vững chắc mà không gặp phải trở ngại nào trong quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng với Paulo Dybala. Hợp đồng giữa hai bên dự kiến sẽ có thời gian tới năm 2025, cùng mức lương sẽ được tăng lên. Theo nhiều nguồn tin, đại diện của Dybala muốn thân chủ của mình nhận thêm 10 triệu euro một mùa trong hợp đồng mới. Ở mùa giải này, Dybala đã có 11 bàn thắng và 11 kiến tạo sau 28 trận chơi cho Juventus. Nhiều trong số đó là những khoảnh khắc tỏa sáng quan trọng giúp đội bóng áo sọc trắng đen giành chiến thắng. Phần cuối của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, Sega 50cc, xe số 50cc, xe điện, xe đạp, xe thể thao. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu đồng khi mua xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị khi mua xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Khi mua xe Honda hiệu Wayfa, Wayblade, Vision, khách hàng có cơ hội trúng giải đặc biệt là 3 xe ô tô Honda HR-V và giải nhất là 5.455 xe máy cùng loại. Khi mua xe Suzuki GSX R150, GSX S150, GSF 150, Bandit 150, khách hàng sẽ được hỗ trợ chiếc bạ lên tới 5 triệu đồng. Đối với xe Yamaha, Exciter, Janus Grande, Sirius M1, Sirius chế hỏa khí, quý khách sẽ được hỗ trợ lệ phí đăng ký lên tới 2 triệu đồng. Hiện tại, công ty có bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, tổ 8, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m về phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Trân trọng kính mời quý khách.
Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV. Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona nCoV, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau.
1. Người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, khó thở. Khi cần thiết phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.
Người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người. Thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng kể trên.
Vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên dưới vòi nước chảy bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất 20 giây. Súc miệng, họng bằng nước súc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh.
Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
Đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín.
Không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh, hạn chế đi đến các nơi tập trung đông người. Trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người, cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang, rửa tay với xà phòng.
Tránh mua bán, tiếp xúc với các loại động vật nuôi hoặc hoang dã.
Giữ ấm cơ thể, tăng cường sức khỏe bằng ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt hợp lý, luyện tập thể thao.
Tăng cường thông khí khu vực nhà ở bằng cách mở các cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa. Thường xuyên lau nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong nhà bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng và các dung dịch khử khuẩn thông thường khác.
Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang bảo vệ, thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
2. Những người từ Trung Quốc trở về.
Những người từ Trung Quốc trở về Việt Nam cần tự cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày. Cần khai báo với cơ quan y tế sở tại nơi gần nhất để được hỗ trợ khi cần thiết.
Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang bảo vệ, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
3. Những người đi đến Trung Quốc, nếu không có việc cần thiết hoặc công việc đột xuất, không nên đến Trung Quốc trong thời gian xảy ra dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona nCoV.
Trường hợp bắt buộc phải hạn chế ra khỏi nhà, thường xuyên áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
Đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Xin nhắc lại, đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.